Đường mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch của Đại Đức Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong, bằng thứ ba tiếp theo. Khi đến Cung Minh, Đường Chế Nghiêu phái Từ Viên đến đón tiếp và đưa ta về chùa Viên Thông. Tối đến, ông mời ta vào dinh trại gặp mặt. Ông nói: Bạch Hòa Thượng, đã bao năm nay con không được gặp ngài. Trong thời gian ấy, bà nội, cha mẹ, vợ, anh em của con đã lần lượt qua đời hết. Tâm con lúc này không an, vì việc trong nhà cũng như bên ngoài. Thời gian gần đây có bọn cướp trong vùng luôn hoành hành, làm dân lành điêu đứng, tướng sĩ thương vong, cô hồn đói rét. Vì thế con nghĩ đến ba việc. Thứ nhất là tổ chức lễ cầu nguyện chư Phật gia bị cho dân chúng được tiêu trừ tai nạn và cầu siêu cho các vong hồn vất vưởng. Thứ hai là kiến lập một đại tùng lâm tại chùa Viên Thông để hoằng dương Phật pháp. Thứ ba là xây một trường đại học đạo đức thiện lành để giáo dục thanh niên. Việc thứ ba đã có người của con lo liệu. Còn việc thứ nhất và thứ hai, con nghĩ ngoài ngài ra thì không có ai có thể đảm nhận nổi. Ngài phát đại nguyện như thế, trên thế gian này thật khó có được, vì đây là sự phát tâm của bậc Bồ Tát. Lão Tăng đây trí huệ cạn hẹp, không đủ sức để giúp ngài hết tất cả. Việc kiến lập tùng lâm, trong nước có rất nhiều chư vị cao tăng hiền đức có thể làm được. Tuy nhiên, theo ý Lão Tăng, chùa Viên Thông không phải là một đại tùng lâm, vì chỉ có thể chứa được khoảng vài trăm người thôi. Nên xin ngài hãy xét lại. Việc lập đàn tràng cầu nguyện không đến nỗi khó lắm, ta có thể giúp ngài được. Ngài bảo rằng chùa Viên Thông không phải là một đại tùng lâm, thật rất đúng. Xin hãy gác việc này lại, mai mốt sẽ bàn sau. Còn việc lập đàn tràng thì như thế nào, xin bạch hỏi hòa thượng. Tâm Phật và chúng sinh là một thể, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Lập đàn tràng là vì nước vì dân, cùng làm lợi ích đến cõi U Minh. Theo ngụ kiến của Lão Tăng, trước khi làm Phật sự, xin ngài hãy làm ba việc. Thứ nhất là khi lập đàn tràng, trong suốt ngày cấm dân chúng trong huyện không được giết hại loài vật. Thứ hai là hãy nên thả tù nhân ra. Thứ ba là nên chẩn tế cứu giúp các nạn nhân chiến tranh, không phân biệt phe phái. Việc thứ nhất và thứ ba có thể làm được, còn việc thứ hai thì do bộ hành pháp của chính quyền trung ương quyết định, con không thể tự ý làm. Việc nước rất nhiều, chính quyền trung ương khó mà lo hết. Vấn đề này xin ngài hãy bàn thảo với bộ hành pháp trong tỉnh thì có thể làm được. Nếu thế thì chư thiên mới ban phước lành đến cho quốc gia. Đường Cái Nghiêu gật đầu chấp thuận. Ta nói thêm: ta còn một việc riêng muốn thưa với ngài. Ta liền kể là việc gặp hai thủ lãnh họ Ngô và Dương trên đường. Xin ngài hãy thả những tù nhân đó ra để cảm hóa họ trở về với mình. Nghe rõ sự tình, Đường Cái Nghiêu rất vui mừng, liền bàn thảo việc thả tù nhân và hòa giải chiến tranh. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 8, 1919-20, ta lập đàn tràng Thủy Lục Không nơi chùa Trung Liệt Từ. Khi pháp hội vừa khai mở thì chính quyền ân xá tù tội, cấm nhân dân giết hại loài vật. Trong kỳ hội lễ, Đường Cái Nghiêu phái Từ Viên đến gặp hai thủ lãnh họ Ngô và Dương để bàn việc hòa giải. Sau đó, ông ủy nhiệm cho hai họ Ngô và Dương làm trại trưởng, trông coi an ninh trong vùng đó. Từ đó, dân địa phương được sống an ổn. Hai vị họ Ngô và Dương trung thành trước sau không đổi. Có điều lạ kỳ là khi pháp hội vừa khai mở, thì tất cả ánh lửa, đèn đuốc đột nhiên biến dạng như hoa sen, màu sắc thay đổi rất nhiều. Chư thiện nam, tín nữ tùy duyên đến xem. Ngày 49, khi pháp hội vừa xong, lúc làm lễ tiễn chư thánh chúng, thì trên trời hiện ra tràng phan bảo cái bay lẫn trong mây. Nhân dân trong thành thấy rõ nên quỳ xuống lễ bái. Xong lễ cầu nguyện, Đường Kế Nhiêu thỉnh ta đến nhà tụng kinh cho thân nhân đã mất. Chính ông cũng thấy những điềm lành khác nên tính tâm càng tăng. Tất cả người trong gia phủ đều thọ giới quy y. Chùa Hoa Đình ở Tây Sơn, Côn Minh là một ngôi chùa cổ xưa trong nước, phong cảnh rất đẹp. Bấy giờ, thầy trụ trì có ý muốn bán chùa cho người Tây Phương làm câu lạc bộ để lấy một món tiền. Ta nghe thế lấy làm tiếc, nên nói với Đường Kế Nhiêu, hãy nên cố gắng bảo tồn ngôi chùa cổ kính thuộc hàng danh lam thắng cảnh trong nước. Họ Đường chấp thuận lời yêu cầu của ta. Ông bàn với các vị niên trưởng trong vùng như Phương Cửu Linh, Trương Tuyết Tiên, rồi làm một buổi cơm chay mời ta đến dự. Trong lúc dùng cơm, họ dâng lên một thiệp hồng thỉnh mời ta làm trụ trì chùa Hoa Đình để trùng hưng lại ngôi chùa này. Họ xin thỉnh như thế 3 lần nên ta phải chấp nhận. Mở ngoặc ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ, Hòa Thượng Hư Vân đầu tiên trụ trì chùa Ngưỡng Dương Tây Trúc, tức Hậu Quốc Trúc Thánh Thiền Tự. Kế đến, ngài kiến lập chùa Nhân Thắng ở Côn Minh, chùa Lâu Thiền chùa Tùng Ẩn ở tỉnh Viên Vân núi Bích Kê, đóng ngoặc. Năm đó, cư sĩ Trương Trước Tiên đem 2 con ngỗng đến chùa Vân Lâu để phóng sanh và thỉnh ta thuyết giới cho chúng. Trong lúc thuyết giới, 2 con ngỗng cúi đầu xuống im lặng, giống như đang thọ nhận giới pháp. Thuyết giới xong, chúng ngẩng đầu lên tỏ vẻ vui mừng. Từ đó, chúng thường theo đại chúng đồng lên chánh điện. Đại chúng niệm Phật, chúng lắng nghe. Đại chúng đi nhiễu Phật, chúng cũng đi theo sau nhiễu Phật. Cứ như thế mà không đổi, người người đều mến thích chúng. Qua 3 năm, ngày nọ, con ngỗng cái lên trước chánh điện, vỗ cánh 3 lần, ngẩng đầu lên nhìn ngắm tượng Phật rồi chết. Nhưng dạng trạng vây lông vẫn không biến đổi. Sau đó, đại chúng đặt nó vào thùng gỗ rồi thiêu. Con ngỗng đực còn lại kêu rống không ngừng, dạng như không muốn rời xa bạn nó. Nó không ăn uống cả vài ngày, rồi cũng lên chánh điện, đứng ngắm nhìn tượng Phật, trương 2 đôi cánh ra, vỗ 1 lần rồi chết. Đại chúng cũng đặt xác nó vào một thùng gỗ nhỏ để thiêu, cùng đặt tro của 2 con ngỗng này chung một chỗ. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Mùa thu năm đó, đại tướng Cố Phẩm Trân cùng một số tướng lãnh khác tính đoạt quyền của đề đốc Đường Kế Nhiêu. Họ Đường có hơn 20 sư đoàn định giao chiến, nhưng vì cung kính tin tưởng lời dạy của Hòa Thượng Hư Vân nên nửa đêm ông thay đồ đổi dạng đến chùa gặp ngài hỏi ý. Hòa Thượng nói, ngài thâu phục được lòng dân chúng tỉnh Vân Nam mà chưa được lòng các tướng sĩ. Nếu dùng vũ lực thì khó phân thắng bại giữa 2 nhóm quân đội. Người ngoại quốc có thể lợi dụng cơ hội này để xâm chiếm Vân Nam. Tốt nhất là ngài hãy nên tạm bỏ hư danh để bảo tồn lực lượng, chờ duyên lành ngày sau. Đường Kế Nhiêu chấp nhận, nhường chức cho Cố Phẩm Trân, rồi bỏ Vân Nam qua Việt Nam tạm trú. Việc này, theo lực thuật trong quyển Biên Niên, Hòa Thượng Hư Vân không nói rõ chi tiết. Kẻ biên chép lại quyển Biên Niên này, 10 năm trước, lúc còn theo hầu bên ngài, đã từng nghe ngài kể lại chuyện này. Thank you. Chương 10. Năm Dân Quốc thứ 10 1921-22. Cố Phẩm Trân lên làm đô đốc tỉnh Vân Nam. Tháng 2, trời đổ mưa to, không ngớt. Trong thành, nước dâng cao cả thước, phải dùng thuyền mà đi. Mỗi ngày, trên lầu các cửa thành, quân lính dùng súng thần công để bắn tan đi những đám mây lớn, nhưng không hiệu quả. Đến cuối tháng 7, trời lại hạn hán cả vài tháng, nước sông cạn dần đến tận đáy. Nạn hạn hán như vậy chưa từng xảy ra ở tỉnh Vân Nam. Trong mùa thu, bệnh bạch hầu lan tràn khắp tỉnh, chết cả ngàn người. Khi ấy, ta đang trú ngụ tại chùa Hoa Đình, sau đổi tên là Vân Lâu. Gặp năm xấu này, mọi công việc Phật sự đều tạm đình chỉ. Sáng nọ, chúng ta đồng đi vào thành, đến trưa mới về. Trên đường, lúc tạm dừng chân nghỉ ngơi bên dưới một tàng cây, chúng ta phát hiện một gói đồ lớn. Mở ra xem thì thấy các đồ vật nữ trang quý báu như vòng xuyến, vàng ngọc, trăm vàng, chuỗi vàng, đồng hồ, 8.000 đồng tiền tỉnh Vân Nam, hơn 10.000 tiền Pháp. Xem xong, chúng ta gói lại, ngồi chờ chủ nhân đến nhận. Trời đã chập tối, đường về chùa lại quá xa, nên chúng ta mang gói đồ này trở về, định hôm sau sẽ trở lại và đăng báo tìm chủ nhân. Lúc băng qua sông, sắp đến chân núi, chúng ta chợt thấy một cô gái vừa nhảy xuống sông rồi từ từ chìm xuống. Ta liền nhảy xuống cứu cô ta lên bờ, biết được rằng cô ta muốn tự tử. Chúng ta dẫn cô ta về chùa, cho y phục cùng thức ăn, nhưng cô không chịu ăn, chỉ lấy y phục thôi. Chúng ta ân cần an ủi khuyên nhủ. Hồi lâu cô ta nói rằng cô vốn họ Chu, người Trường Sa, sinh trưởng ở Vân Nam. Cha cô bán thuốc tại đường Phúc Xuân trong thành. Năm trước, có viên tướng vùng địa phương họ Tôn đến nhà xin cầu hôn. Hắn nói là chưa có vợ, nên cha mẹ cô được tin tưởng chấp nhận. Hôn lễ xong, về nhà chồng thì cô mới biết được là ông ta đã có vợ. Biết mình bị lừa thì đã quá trễ. Vợ ông tánh khí hung dữ, thường đánh đập cô rất tàn nhẫn. Cha chồng cố hòa giải nhưng không được. Cha mẹ cô muốn mang cô về nhà, nhưng sợ thế lực của tướng họ Tôn nên không làm gì được. Cho đến hôm nay, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Cô bỏ nhà trốn đi, đem theo một ít tư trang tài vật, muốn đến núi Kê Túc cầu xuất gia với ta. Vì không biết đường đến núi, nên cô ta đi lạc cả hai ngày, đánh rơi mất gói đồ mang theo, nên cô thất vọng chọn con đường chết. Ta bảo cô ta miêu tả lại những vật dụng đã bị mất. Cô ta kể rõ những vật dụng bị mất, thật đúng như những vật mà chúng ta đã nhặt được bên tàng cây lớn. Ta bèn trả lại gói đồ và bảo các thầy trong chùa thuyết đại ý quy y Tam Bảo cho cô nghe. Hôm sau, ta báo tin cho gia đình cô biết. Hai nhà họ Tôn và họ Chu cùng với gia quyến cha mẹ thân thích, cả thảy hơn 30 người đồng đến chùa hòa giải. Khi ấy, ta thuyết pháp cho họ nghe, vợ chồng họ Tôn quỳ trước chánh điện, lập thệ sám hối những tội lỗi trước, rồi ôm nhau mà khóc. Người đến thăm chùa rất cảm động, cả hai họ đều ở lại chùa 3 ngày. Trai gái, già trẻ đều phát tâm quy y Tam Bảo, thọ giới rồi trở về nhà. Năm Dân Quốc thứ 11, 1922-23, ta cho sửa sang lại chùa Hoa Đình, tức chùa Vân Lâu. Phía tây hồ Công Minh của núi Bích Kê là nơi vị thái tử thứ hai của vua A Dục ở Ấn Độ có ghé qua. Ông thấy một đàn chim phượng hoàng bay ngang qua nên quyết định ở lại tu hành cần mẫn rồi đạt đạo, lấy hiệu là thần Bích Kê, nay cũng chính là tên núi. Các đỉnh núi giống như mái che, sau này được gọi là chùa Hoa Đình. Đời nhà Nguyên có thiền sư Huyền Phong đắc pháp dưới tòa của quốc sư Trung Phong tại Tây Thiên Mục, đến đây khai sáng núi, lấy hiệu là Viên Giác. Người sau lại đổi tên núi là Hoa Đình. Năm trước, khi ngôi chùa cổ này sắp bán cho người ngoại quốc, ta liền nói với họ Đường chuộc lại. Sau đó, ông thỉnh ta làm trụ trì, thúc đẩy việc sửa chữa. Khi xây móng, đào được dưới lòng đất chùa một viên đá cẩm thạch, có khắc chữ Vân Lâu, niên đại nhân diệt, nên ta đổi tên chùa là Vân Lâu. Viên đá này được đặt trên tháp hải hội của chúng xuất gia. Ta xây hạ viện chùa Vân Lâu, rồi kiến lập điện đường phòng ốc, sửa chữa chùa Thái Hoa, chùa Tùng Ẩn gần đó. Dưới chân núi, ta xây chùa Chiên Đề, đổi tên thôn thành thôn Chiên Đề. Sau núi có một khu rừng rậm, nơi chúng ta thường đến đốn củi mang về chùa. Một hôm, chúng tăng nhặt được một gói lớn, trong có vàng bạc, cùng hơn 200.000 đồng. Ta định đem giao cho chánh phủ để dùng vào việc cứu tế dân nghèo, nhưng tăng chúng và Phật tử ngăn cản, bảo là hiện tại chùa đang thiếu thốn nên giữ lại cho chùa. Ta bèn răng, theo luật nhà Phật thì người xuất gia không được giữ đồ vật rơi rớt. Nay nhặt được mà muốn giữ, tức là phạm giới. Đồ này là vật phi nghĩa, không thể giữ lại cho chùa được. Biết chùa thiếu thốn, thì chư vị có thể đem tiền của mình mà cúng dường Tam Bảo để trồng vào ruộng phước. Người xuất gia có thể đi hóa duyên nếu cần. Nhưng ta nhất định không dám lấy vật nhặt được mà đem vào làm của cho chùa. Đại chúng nghe thế liền đồng ý đem gói đồ này giao cho chính phủ để cứu giúp dân nghèo. Trong suốt 2 năm liền, tỉnh Vân Nam liên tiếp bị nạn hạn hán, thiên tai, dân chúng đói rách khổ sở, lại thêm bệnh bạch hầu lan tràn khiến vô số người chết. Từ tướng sĩ đến dân chúng, không ai là không nghĩ đến ân đức họ Đường khi trước, nên họ cùng nhau bàn luận thỉnh mời Đường Cái Nghiêu trở về Vân Nam nhậm chức đô đốc. Tướng Cố Phẩm Trân đành phải từ chức, mời Đường Cái Nghiêu trở về. Sau khi nhậm chức, họ Đường đi thẳng đến chùa thỉnh ta lập đàn tràng cầu mưa. Ta thiết lập đàn tràng cầu nguyện. Trong 3 ngày trời đổ mưa to. Lúc ấy là tháng 5, không phải mùa mưa, nhưng bệnh bạch hầu vẫn lan tràn. Đường Cái Nghiêu nói: "Bạch thầy, con nghe nói rằng nếu trời đổ tuyết thì bệnh bạch hầu này sẽ hết. Nhưng nay mùa xuân sắp hết, làm thế nào để có tuyết rơi?" Ta nói: "Ta sẽ thiết lập đàn tràng nữa. Ngài hãy thành tâm cầu nguyện." Đường Cái Nghiêu liền ăn chay giữ giới. Ta tụng kinh lễ sám. Qua hôm sau, tuyết rơi dày cả thước, bệnh bạch hầu đột nhiên chấm dứt. Ai ai cũng được tán Phật pháp thật không thể nghĩ bàn. Năm Dân Quốc thứ 12, 1923-24. Trong lúc sửa chữa tháp hải hội cho 7 chúng xuất gia, thợ vừa đào móng sâu xuống vài tấc thì phát hiện một cái hòm trên có ghi: "Phu nhân họ Lý, người Phiên Dương, đời Gia Tỉnh thứ 4, 1525-26. Mở nắp hòm ra, thấy gương mặt bà hồng hào như còn sống. Lúc hỏa tán, ngọn lửa biến thành hình hoa sen. Sau đó, tro của bà được đặt vào tháp Ưu Bà Di. Tất cả ngôi mộ bên phải của chùa đều được hỏa tán, tro được đặt hết vào trong tháp hải hội. Giữa những ngôi mộ có một bia tháp của tỳ kheo Đạo Minh, niên hiệu Đạo Quang đời Thanh, 1821-50. Tỳ kheo Đạo Minh lúc nhỏ hai chân bị tàn tật, cha mẹ gửi vào chùa tu. Sau khi thọ giới cụ túc, thầy phát tâm lạy Đại Bi Sám Pháp, kỳ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, ngày đêm không mệt mỏi. Đêm nọ, thầy mơ thấy Bồ Tát Quán Âm hiện ra, bảo hãy đi tắm. Tắm xong, thầy cảm thấy hai chân rất khỏe khoắn. Hôm sau, khi bước xuống giường, hai chân đi được như bình thường. Từ đó, trí huệ thầy ngày một tăng trưởng, nên cả đời luôn trì thánh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Trên nắp hòm, kiến cắn nhậm thành một tháp nhỏ hình 8 cạnh, có 7 tầng. Như thế, chứng minh sự tu trì cẩn mật của thầy. Năm Dân Quốc thứ 13, 1924-25, ta được 85 tuổi. Ta cho sửa sang lại tất cả tháp Vi Tổ toàn núi, cùng tháp 7 vị Phật. Tổng cộng là 16 ngôi bảo tháp, lại cho sơn phết các tôn tượng Phật, Bồ Tát, 500 vị A-La-Hán trong tất cả chùa chiền. Nơi Đại Hùng Bảo Điện chùa Thánh Nhân, ta cho đúc ba tượng Phật bằng đồng và sửa chữa lại chánh điện Tây Phương, cùng vẽ ba ngôi thánh tượng. Mùa xuân năm đó, sau khi truyền giới, thiền sư Cụ Hành tự thiêu mà vãng sanh. Ta có ghi lại sự việc như sau. Ký thuật về hạnh nghiệp của thiền sư Cụ Hành. Thầy tên Nhật Biện, tự Cụ Hành, người tỉnh Hội Lý. Lúc nhỏ, cha mẹ mất sớm, được gia đình họ Tăng thương tình đem về nuôi nấng, khi lớn lại gả con gái cho. Tuy gia đình nghèo cùng túng thiếu, nhưng cả 8 người trong gia đình thường phát tâm đến chùa làm công quả. Năm Tuyên Thống Nguyên Niên, lúc ta vận chuyển Đại Tạng Kinh về núi, cả gia đình đến xin thọ giới quy y, ta ưng thuận. Vài tháng sau, thầy hướng dẫn toàn gia đình đến chùa cầu xin xuất gia. Mặt thầy xấu, lại không biết chữ, nhưng ban ngày thầy khổ hạnh trồng trọt rau quả, đến tối thầy lễ lạy sám hối, luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Thầy tập tu thiền, tự học tụng kinh, không nhờ người chỉ dạy, chỉ tự lực tinh tấn, cho đến năm Dân Quốc thứ 4, thầy xin ta ra ngoài tham học. Đến năm Dân Quốc thứ 9, lúc ta trụ trì chùa Vân Lâu ở Côn Minh, thầy trở lại nhận chức trồng rau sau chùa. Thầy thường lên chánh điện tụng kinh, may vá y áo, cùng đệm giường gối cho tăng chúng, không chối từ gian lao khổ nhọc. Ngày ngày trồng rau, nếu có dư thừa thì thầy đem cho người khác để giao duyên, không giữ thực phẩm riêng cho mình. Thầy rất ít nói chuyện vãng, mà chỉ âm thầm tu hành. Ta nhận thấy mật hạnh của thầy thật khó ai bì kịp. Đến kỳ truyền giới trong năm, thầy cầu xin thọ giới tỳ kheo, rồi trở lại hạ viện tu hành. Đến ngày 29 tháng 3, dùng cơm trưa xong, thầy qua chùa Thắng Nhân, ra sân sau chánh điện, tự lấy rơm rạ lót chung quanh, đắp y ca sa, ngồi xếp bằng trên đó, tay trái cầm khánh dẫn lễ, tay phải cầm dùi gõ mỏ, mặt hướng về phía tây niệm Phật, rồi tự đốt rơm. Người trong chùa thấy lửa cháy rần rần, nên đến gần thì thấy thầy đang ngồi bất động trong đống lửa, mà y ca sa vẫn y như cũ, chỉ có mỏ là bị cháy. Họ chạy đến báo tin cho ta hay, nhưng vì đang bận chuẩn bị cho kỳ truyền giới Bồ Tát vào mùng 8 tháng tới, nên ta không thể xuống núi được. Ta liền mời Vương Trúc Thôn, trưởng ban tài chánh, và Trương Trước Tiên, trưởng cục thủy lợi, thay mặt ta làm lễ an táng cho thầy. Họ Vương và họ Trương thấy việc kỳ lạ này, liền thuật lại với đề đốc họ Đường. Họ Đường dẫn toàn gia quyến đến xem, thì thấy thân thầy ngồi nghiễm nhiên bất động, tay vẫn còn cầm khánh. Khi vừa lấy chiếc khánh ra khỏi tay, thì toàn thân thầy bỗng tan rụi thành tro bụi. Tất cả đại chúng đều sanh tâm thâm tín. Họ Đường đề nghị rằng lễ an táng thầy Cụ Hành phải do chánh phủ đảm trách trong 3 ngày. Người đến chiêm lễ lên đến cả hàng chục ngàn người. Đường Kế Nghiêu đem chiếc khánh đó cùng một bản văn sơ lược tiểu sử thầy Cụ Hành giao cho thư viện tỉnh bảo quản. Năm Dân Quốc thứ 14, 1925-26, sau kỳ truyền giới, ta ở lại chùa giảng kinh, rồi cho khai mở một tuần thiền thất. Năm đó, chính phủ trung ương cải đổi, bỏ đi chức đề đốc tỉnh trưởng, nên Đường Kế Nghiêu từ chức, trở về ở ẩn, thường lui tới núi đàm đạo với ta. Qua năm sau, tình hình chính trị thay đổi, nhiều biến cố xảy ra. Tiên sinh Tôn Trung Sơn qua đời tại Bắc Kinh. Các tướng lãnh tranh chấp quyền bính, chia làm 2 nhóm Bắc Nam, mang quân thanh toán nhau, khiến cho không ai sống được yên ổn. Vì các thế lực cứ tranh chấp nhau, nên dân không dám ra đồng gặt hái trong mùa lúa chín vì sợ binh lính bắn lầm. Ta bèn đến doanh trại bàn thảo với các tướng chỉ huy, nên họ ra lệnh cho quân lính không được cản trở khi có tăng chúng cùng nông dân ra đồng gặt lúa. Sau đó, chiến cục lan rộng, tình hình trở nên bất an, vài ngàn nông dân sợ hãi kéo đến chùa ở. Lúc đầu, mọi người cùng ăn cơm, nhưng sau phải ăn cháo, rồi cuối cùng hết gạo, chỉ uống nước thôi. Dân chúng thấy tăng chúng đồng cam cộng khổ như thế, rất cảm động, Khi hiện tình quân binh được tạm thời an ổn, thì họ trở về nhà. Nhưng từ đó, dân chúng hết lòng giúp đỡ, bảo hộ chùa chiền rất thành tâm. Từ lúc ta trụ trì chùa Vân Lâu, mỗi năm đều mở kỳ truyền giới giảng kinh khai thiền thất. Năm nay, trong kỳ truyền giới, tức chánh điện, có những cây mai khô đột nhiên nở trăm chùm hoa, trông giống như hoa sen. Tất cả cây cỏ trong vườn, trước và sau chùa, tự nhiên nở hoa sen màu xanh. Trong mỗi hoa sen, có nhụy hoa giống như một tượng Phật đứng. Trên trước tiên, có ghi khắc lại việc lạ lùng hiếm có này trên đá bằng một bài thơ. Tháng 7 năm đó, tướng Tưởng Giới Thạch nhận chức tổng tư lệnh đảng cách mạng dân quốc, dẫn binh ra Bắc chinh phạt. Ông chiếm Võ Xương, Tửu Giang, rồi dời chánh phủ về Vũ Hán. Trong năm, ta vẫn truyền giới, giảng kinh, khai thiền thất, đồng thời cho xây cất thêm các điện, mái ngói, phòng ốc, cùng đúc đại hồng chung. Năm dân quốc thứ 17, 1928-29, vì muốn đúc thêm tượng Phật, nên ta cùng với cư sĩ Vương Cửu Linh đi Hồng Kông để quyên góp tịnh tài. Khi ấy, tướng Trần Tân Như phái từ viên đến Hồng Kông đón chúng ta về Quảng Châu. Họ Trần thỉnh ta trụ trì chùa Nam Hoa, Tào Khê, nhưng ta khước từ. Ta trở về núi Cửu Sơn giảng kinh cho tăng chúng, rồi tới chùa A Dục Vương lạy xá lợi Phật, rồi trở lại núi Phổ Đà. Sau đó ta đi Thượng Hải trú tại Am Hương Sơn, chùa Long Quang. Qua năm sau, ta từ Thượng Hải trở về Cổ Sơn. Đô đốc Hải quân Dương Huyền Kinh dẫn quan dân sĩ thứ đến thỉnh mời ta ở lại trụ trì chùa Cổ Sơn. Ta nghĩ đây là nơi ta xuống đất xuất gia, thừa thọ ân thầy tổ, khó mà từ chối, nên ta phải chấp nhận chức trụ trì. Năm dân quốc thứ 19, 1930-31, ta được 91 tuổi. Trong kỳ truyền giới cho chư tăng, ta thỉnh hòa thượng Văn Chất làm Yết Ma giới sư. Qua tháng giêng, ta giảng kinh Phạm Võng. Trong vườn Phương Trượng có hai cây hoa ưu đàm lớn. Theo lời kể của các vị cổ đức, thì một cây do chính tay Thái tử Mân Vương trồng, còn một cây thì do tổ sư Thánh Triết trồng vào đời Đường đã hơn 1.000 năm. Hai cây này mọc rất chậm, mỗi năm chỉ sanh ra một hoặc hai lá thôi. Cả hai cây cao khoảng 10 thước, chưa từng nở hoa. Tương truyền 1.000 năm mới nở hoa một lần. Trong kỳ truyền giới, hai cây này đột nhiên nở hoa rộ khắp. Dân chúng xa gần đến xem, lưu luyến đạo tình. Hòa thượng Văn Chất có viết một bài kệ ngắn về việc lạ kỳ này. Ta cũng có đề một bài kệ như sau: Ưu đàm bát la phi phàm phẩm, tùy Phật thị hiện kim hoa. Thế gian thải phượng sinh dương thủy, hiện đáo kiết tường hỷ khả gia. Huyền sơn trưởng thất lưỡng thiết thọ, nhân ngôn thử hủy hướng vô ba. Định thị chủ lâm thần ủng hộ, cổ tương nhân thọ phóng lưu hà. Dịch là: hoa ưu đàm bát vật phi phàm, y theo Phật thị hiện hoa vàng, chiếu soi điềm lành khắp thế gian, hiện việc tốt lành vui vẻ thay. Hai cây phượng nơi thất núi huyền, người bảo cây chưa từng nở hoa, chắc là do thần cây ủng hộ, cổ phóng ánh quang vì nhân thọ. Ta ở Cổ Sơn tu sửa chùa viện, truyền giới giảng kinh, lập Phật học viện giới luật, xây am Bình Sở, am Vân Ngọa và các tự viện. Qua năm sau, trong kỳ truyền giới tại Cổ Sơn, có một ông lão tóc trắng như tuyết, dung mạo thanh cao kỳ dị, đi thẳng vào thất quỳ xuống cầu giới. Ta hỏi ông tên gì thì ông đáp họ Dương, người làng Đài Kiều. Lúc đó có một vị tăng mới thọ giới tên là Diệu Tông, cũng là người làng Đài Kiều. Lấy làm lạ vì làng này rất nhỏ, dân cư chỉ vài trăm người, ai cũng biết nhau, nhưng sao chưa từng gặp qua ông lão đó. Sau khi truyền giới Bồ Tát, lúc cấp giới điệp xong thì không thấy tông tích ông lão đâu cả. Lúc Diệu Tông trở về Đài Kiều, đi qua am thờ Long Vương trong làng thì thấy bức tượng Long Vương ngồi nghiễm nhiên trông rất giống ông lão. Bèn đến gần xem thì thấy trong tay của tượng thần có cầm tờ giới điệp. Dân chúng nghe kể truyền nhau rằng Long Vương cũng đến cầu thọ giới. Cũng trong kỳ truyền giới đó, có học giả Trương Ngọc Đào, 66 tuổi, đến núi cầu giới, nên ta mời ông làm quản lý trông coi kinh tạng ở Cổ Sơn. Sau kỳ truyền giới, ta thỉnh pháp sư Từ Chu lên pháp đường giảng giới căn bản của 4 phần luật, cùng thỉnh 2 vị pháp sư Tâm Đạo, Ấn Thuận làm giáo thọ. Năm Dân Quốc thứ 22, 1933-34, quân Nhật chiếm ải Sơn Hải, làm nhân tâm lo sợ, kinh hãi. Sư đoàn thứ 19 tại Phúc Kiến được đặt trong tình trạng báo động. Các chùa chiền tự viện toàn tỉnh vội đình chỉ việc cho khách tăng tạm trú tại chùa, chỉ có Cổ Sơn là nơi vẫn còn tiếp đãi khách tăng. Tháng 6, chùa xây xong công viên phóng sanh, dân chúng mang súc vật lại đó phóng sanh rất nhiều. Cư sĩ Trịnh Cầm Tiều mang tới phóng sanh một đàn ngỗng, trong đó có một con rất kỳ lạ. Nó nặng hơn 16 kg, khi nghe tiếng mõ khánh đánh, nó trương hai đôi cánh và ngưỡng cổ ra. Khi vào chánh điện, nó dư mắt nhìn tượng Phật suốt cả ngày. Một tháng sau, nó vào chánh điện, đứng trước tượng Phật mà chết, nhưng không ngã xuống đất. Trịnh cư sĩ rất kinh ngạc, liền thỉnh Chư Tăng đem nó đi thiêu đốt. Tháng 7, khi thiêu thì xác nó không bốc ra mùi gì hết. Một ngôi mộ được đào để chứa tro cốt của các động vật. Năm Dân Quốc thứ 23, 1934-35, ta được 95 tuổi. Thấy sức khỏe đã suy yếu, ta thỉnh lão pháp sư Từ Chu làm viện chủ trong năm chương trình giáo dục tại Phật Học Viện Cổ Sơn. Phần ta lui vào thất, tu thiền tĩnh dưỡng. Đến tháng 2, vào đêm nọ, trong lúc tọa thiền, tâm ta dường như đang mộng mà cũng chẳng phải mộng. Ta thấy Lục Tổ Đại Sư đến bảo, đã đến lúc rồi, thầy hãy trở về. Hôm sau, ta bảo thị giả là Quán Tâm, nhưng đời của thầy chắc không còn lâu đâu. Vì hôm qua, Lục Tổ đã gọi thầy trở về. Thấy Quán Tâm buồn bã, ta bèn an ủi. Đến giữa tháng 4, ta lại mộng 3 lần, thấy Lục Tổ thúc giục ta trở về. Thật là việc lạ kỳ, khiến ta không biết thế nào, nhưng vài hôm sau, ta nhận được điện tín của chính quyền tỉnh Quảng Đông, muốn thỉnh ta về sửa chữa đạo tràng của Lục Tổ. Ta nghĩ đến thánh địa đó, hiện tại rất cần tu bổ sửa sang, vì lần sửa chữa cuối cùng là do ngài Hám Sơn 1546-1623 đảm trách, đã xảy ra từ mấy thế kỷ trước. Ta bèn thu xếp hành lý đi về lĩnh Nam. Lúc đó, tướng Lý Hán Hồn đóng quân tại Quảng Đông đã tận mắt thấy chùa Nam Hoa bị hư hoại nặng nề, nên ông tự cho sửa sang đôi chút, nhưng thấy còn nhiều việc phải làm nên có ý mời ta trông coi việc này. Mùa đông năm đó, tại chùa Nam Hoa, Chư Tăng thỉnh ta làm lễ truyền giới. Vì phòng ốc, điện đường bị hư hoại, sụp đổ rất nhiều, nên chúng tăng tạm cất những chòi tre để cho tăng chúng cư ngụ. Quan thân sĩ thứ vùng Quảng Châu và Triều Châu đến thọ giới quy y rất đông. Tối đến, đang khi ta truyền giới Bồ Tát, thì có một con hổ đến, như thể muốn thọ giới quy y, khiến toàn thể đại chúng đều hoảng sợ. Ta truyền tam quy y và thuyết giới cho hổ. Nó có vẻ như hiểu biết mà thọ nhận một cách thuần thục. Thọ giới xong, nó liền bỏ đi. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Tối nọ, khi bốn chúng cùng quan dân sĩ thứ đồng tụ hội tại chánh điện, thì cư sĩ Giang Khổng Ân đang đứng trên lầu chuông, bỗng phát hiện trước cửa chùa có hai luồng ánh sáng chói lòa. Nhìn kỹ, thấy rõ đó là hổ, nên ông ta liền la lên. Quân lính cầm súng định bắn, thì kịp lúc Hòa Thượng Hư Vân bước ra cản lại. Hổ liền quỳ xuống trước mặt ngài. Hòa Thượng Hư Vân thuyết tam quy y, cùng dạy nó rằng hãy nên ẩn trong núi thẳm rừng sâu, chứ có ra ngoài hại người. Hổ cúi đầu ba lần rồi đứng dậy đi vào rừng, nhưng với điệu dạng rất quyến luyến. Kể từ đó, mỗi năm hổ được xuất hiện một hai lần trong những kỳ lễ lớn. Hòa Thượng Hư Vân đôi khi đi ra rừng gặp nó, vỗ về an ủi lời lành thiện. Việc hổ già quy y tam bảo tại chùa Nam Hoa thật rất kỳ lạ. Chính kẻ này được nghe Hòa Thượng trong lúc thuyết giới có nói bài kệ: hổ quy y Phật, tánh chánh không hai, tâm người tâm thú, đồng tạng quang minh. Năm Dân Quốc thứ 24, 1935-36, tướng Lý Hán Hồn được thuyên chuyển đi nơi khác, nên chùa mất đi một vị đại hộ pháp. Việc kiến lập tự viện ngày một khó khăn. Sau khi truyền giới, theo lời thỉnh mời của Đông Hoa Tam Viện, ta qua Hồng Kông kiến lập đàn tràng Thủy Lục Không tại vườn Đông Liên Giác Uyển. Sau đó ta trở về Cổ Sơn từ chức trụ trì, thỉnh lão Hòa Thượng Thạnh Huệ kế nhậm chức vụ đó tại đây, rồi trở lại chùa Nam Hoa. Ta cho tu bổ lại chính điện thờ Chư Tổ Sư, xây điện thờ Bồ Tát Quán Âm và các phòng xá. Tháng Chạp, nơi phía bắc đình Phục Hổ thuộc phía nam suối Trác Tích, có ba cây tùng cổ thụ trồng từ đời Tống 960 tới 1279, đã khô héo trong vài trăm năm nay, nay đột nhiên ra lá xanh tươi. Thủ tọa Quán Bổn có ghi lại việc lạ kỳ này. Bài ký sự được tu sĩ Sầm Học Lữ cho khắc trên đá tại chùa. Năm Dân Quốc thứ 25, 1936-37, việc tu sửa điện đường phòng xá tạm thời hoàn tất. Tổng thống Dân Quốc, ông Lâm Tử Siêu cùng tướng Tưởng Giới Thạch lần lượt đến thăm chùa. Ông Lâm Tử Siêu hỗ trợ việc xây cất trùng tu đại điện, còn tướng Tưởng Giới Thạch cúng dường tiền để mướn nhân công đào sửa lại con suối chảy ngang qua chùa. Tuy nhiên, vào lúc cuối, nhờ ơn Chư Long Thần Hộ Pháp đã gia hộ, nên không cần nhân lực mà vẫn hoàn thành. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Xưa kia, con suối này cách xa chùa Nam Hoa khoảng 140 thước. Vì lâu năm không ai đào vét, nên cát đá trôi đến lấp đi, khiến dòng nước chảy ngược về hướng bắc, thẳng đến cửa chùa. Muốn đưa con suối trở lại hướng cũ, người ta ước lượng phải mướn khoảng 3.000 nhân công vét suối, khai thông những khúc bị tắc nghẽn rất tốn kém. Ngày 20 tháng 7, chùa đang chuẩn bị khởi công vét suối, thì tối hôm đó trời đổ mưa rất to, nước lũ từ trên núi tràn xuống, khai thông những chỗ bị nghẽn. Sáng hôm sau, dứt mưa, nước suối chảy trở lại theo hướng mà chúng ta ước muốn. Đất đá bị nước đắp thành bờ đê cho con suối sau này, cao cả vài thước. Dường như Long Thần Hộ Pháp đã giúp đỡ chúng ta sửa lại hướng của con suối này. Năm Dân Quốc thứ 28, 1939-40, Thế chiến thứ hai tại châu Âu phát khởi, các tỉnh Trung Hoa cũng đều bị nạn binh đao loạn lạc. Ta đề nghị là trong tình cảnh loạn ly, chiến tranh tàn khốc, binh sĩ cùng dân chúng bị thương vong rất nhiều, phàm là người Phật tử, mỗi người phải phát tâm thiết lễ đàn tràng, mỗi ngày sám hối 2 giờ, cầu siêu độ cho các vong linh vất vưởng, cùng cầu nguyện tiêu tai giải nạn. ta cũng đề nghị là toàn thể đại chúng nên giảm bớt khẩu phần ăn của mình để dùng vào việc cứu giúp dân chúng. Lời đề nghị của ta được chấp thuận và thi hành. Năm sau, Quảng Châu bị vây hãm, quân dân chính phủ thối lui về Triết Giang, tăng chúng các nơi chạy loạn đổ dồn về chùa mỗi ngày một đông. Ta bèn cho trùng tu chùa Đại Giám tại Triết Giang, làm hạ viện của chùa Nam Hoa để tiện việc tới lui và trùng tu thêm chùa Nguyệt Hoa để tiếp đón tăng chúng. Mùa xuân năm sau, ta khởi công xây dựng các điện đường, mái ngói. Khoảng 8-90 người ra công xây cất trong 2 năm liền. Trong thời gian này, các đệ tử cùng chư thiện tín đến cúng dường được khoảng hơn 200.000 đồng. Ta giao cho chính quyền địa phương dùng vào việc cứu giúp dân nghèo. Ta không muốn giữ chút nào hết, vì dân chúng tỉnh Triết Giang đang bị chịu cảnh thiếu ăn, đói khổ khắp nơi. Cuối năm, tỉnh Triết Giang thành lập Hội Phật giáo Quảng Đông, đề cử ta làm chủ tịch và cư sĩ Trương Tử Kim làm phó chủ tịch. Năm Dân Quốc năm thứ 31, 1942-43, ta được 103 tuổi. Trong kỳ truyền giới lần này, có vị thần cây đến cầu giới, rất là kỳ lạ. Giám viện Quán Bổn có ghi lại như sau: vào lúc truyền giới, có một vị hành giả đến cầu thọ giới tỳ kheo. Khi được hỏi danh tánh là gì, người ở đâu, bao nhiêu tuổi, thầy thế độ là ai, và có mang đủ 3 bộ áo ca sa và 1 bình bát không, thì thầy đó trả lời rằng họ Trương, người Triết Giang, 34 tuổi, không có thầy thế độ, cũng không có 3 y áo ca sa hay bình bát. Vì thấy thầy có lòng chân thành, xin thọ giới, nên hòa thượng ban cho thầy tất cả vật dụng cần thiết để xuất gia, cùng với pháp danh là Thường Nhục. Trước khi được thọ giới, thầy làm rất nhiều công việc nặng nhọc trong chùa, như quét dọn lau chùi trong ngoài tự viện. Tính thầy trầm mặc, không nói chuyện chi với ai. Khi được cho lên đàn thọ giới, thì nhất nhất đều tuân theo giới luật. Đến khi tam đàn đại giới sắp kết thúc, tức sau đàn trường giới Bồ Tát, thì không ai thấy thầy đâu hết, mà y áo ca sa, giới cụ vẫn còn để lại giới đường. Vài hôm sau, Hòa Thượng Hư Vân mộng thấy thầy kia đến xin lại giới điệp. Ngài bèn hỏi rằng thầy đi đâu sau khi lễ truyền giới chấm dứt, thì thầy trả lời rằng thầy vẫn ở nơi đó chứ không đi đâu hết. Sau cùng, thầy thú nhận mình là một vị thần cây cổ thụ sau chùa, hàng ngày nghe lời kinh tiếng kệ nên phát tâm muốn quy y Phật. Tuy nhiên, trong lễ truyền giới trang nghiêm, vị thần thấy có hàng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát cùng các vị hộ pháp đến chứng giám, nên vị thần cây sợ, không dám vào trong chánh điện, chỉ dám đứng ở ngoài. Tỉnh dậy, Hòa Thượng Hư Vân bảo tăng chúng đem giới điệp đó đến dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh chùa, nơi miếu thổ địa mà đốt, để trả lại cho thần. Trong năm đó, ta cho sửa lại am vô tận cho ni chúng trú ngụ. Chùa Đại Giám vừa được xây xong, nhưng công trình trùng tu chùa Nam Hoa vẫn chưa hoàn tất. Đồng thời, ta phải lo lắng những việc thế gian lẫn xuất thế gian tại cổ sơn, không lúc nào được rảnh rỗi. Lại thêm có máy bay Nhật cứ mãi quấy nhiễu không yên. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Từ lúc Nhật chiếm Quảng Châu, chính phủ dân quốc dời về Triết Giang, các tướng tá cao cấp thường hay lui tới chùa Nam Hoa lễ Phật. Tình báo Nhật biết được nên cho máy bay lượn vòng quanh chùa mãi. Hòa Thượng Hư Vân biết nguy hiểm sắp đến, bảo tăng chúng cùng mọi người nên trở về phòng xá, còn ngài thì vào tổ đường, một mình đốt hương, ngồi xếp bằng tọa thiền. Lát sau, máy bay thả bơm xuống chùa, nhưng bơm không nổ. Đoàn máy bay lại lượn vòng quanh chùa, nhưng đột nhiên có hai chiếc trong đoàn tự đâm vào nhau, rồi rớt xuống cách chùa khoảng 40 dặm tại vùng Mã Bá. Cả người và máy bay đều tan xác. Từ đó, máy bay Nhật không còn dám bay ngang chùa nữa. Đóng ngoặc.